Kính chào các chiến đấu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là 30 tháng 4 2015, Việt Nam Cộng sản diễu binh, diễn kịch và lên động. Tôi nhắc lại, 30 tháng 4 2015, Việt Nam Cộng sản diễu binh, diễn kịch và lên động. Suốt 40 năm nay, cứ mỗi lần đến ngày 30 tháng 4, chúng ta lại thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó lên động một cách khác nhau. Tại sao tôi gọi nó là lên động? Thực ra, cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng sản nó đâu có thắng. Nó được Mỹ và Tàu sắp xếp cho nó ngã sấp vào chiến thắng. Tôi đã viết báo về, tôi gọi nó là ngã sấp vào chiến thắng. Nhưng mà nó cứ tưởng là nó thắng. Và mỗi lần 30 tháng 4 đến là nó phải lên động. Lên đồng là gì? Là đáng lại cái vở kịch mà không thể có được, mà nó muốn nó có. Thì lát nữa tôi sẽ nói về cái lên đồng. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến giờ, đã bao nhiêu lần chúng ta đặt vấn đề là ai thắng ai, ai giải phóng ai. Và bây giờ tài liệu cũng như là đời sống thực tế nó đã biểu lộ rõ ràng là miền Nam đã giải phóng miền Bắc khỏi cái sự bưng bít của và gian dối của Việt Nam Cộng sản. Và ai thắng ai thì đã rõ rệt là so sánh cái đời sống của người dân trước ngày 30 tháng 4 75 ở miền Bắc với người dân ở miền Nam trước ngày 30 tháng 4 75 ở miền Nam. Từ đó đến nay, nó chỉ làm cho miền Nam tồi tệ đi mà nó không làm cho miền Bắc lớn lên nữa. Đâu phải là phồn vinh giả tạo như thế mà nó bịp được ai. Cái phồn vinh giả tạo của nó cũng chẳng qua chúng là một hình thần chức lên đồng mà thôi. Và bây giờ chúng ta đã có đầy đủ tài liệu để giải quyết vấn đề ai thắng ai, ai giải phóng ai, giải cứ đọc đèn cù với lại bên thắng cuộc của Huy Đức với Trần Đỉnh này thì chúng ta sẽ thấy. Và từ ngày thắng rồi mà lại thực hiện cái mà nó gọi là đích đến của chủ nghĩa xã hội theo cái chế độ bao cấp với lại đánh tư sản mại bản, đấu tranh giai cấp đúng mức này kia, tịch thu bao nhiêu loại quyền chất qua tay mình này, nó làm cho đất nước tàn hoang này. Và nếu gọi là đã phải nêu ra khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, nó đổi mới hoài mà mỗi lần đổi mới theo cái nó, mỗi lần là mình đi theo cái mô thức là chế độ tem phiếu của bao cấp của nó thì là nó lại sắp chết, là nó lại phải đổi mới. Mà nó đổi mới kiểu gì chăng nữa thì nó chỉ tạo ra một cái giai cấp thống trị mới mà thôi. Và chúng ta đã gọi đổi mới không phải đổi mới của chế cộng sản, muốn cho nó khá lên thì phải hủy bỏ cái cơ chế cộng sản đi, cái thể chế cái cộng sản đi, chứ còn nó cứ cái đổi mới chính, đổi thay đổi chính sách này, tôi đã gọi nó là đổi mới giả cày, làm sao mà khá được. Rồi lại tùy theo tình hình quốc tế giữa Mỹ và Tàu như thế nào mà nó gọi là nắm bắt tình hình mới. Rồi mà tùy theo tình hình nắm bắt mới mà nó đánh ra như thế nào, nó như con kỳ nhông, lúc thì nó đổi màu xanh, lúc thì màu đỏ, lúc thì nó chạy theo tư bản, lúc thì nó lại phải thụt về cộng sản. Và nó đổi đặt tên cho cái chính sách mà kỳ nhông là kinh tế thị trường mà định hướng chủ nghĩa đó. Kinh tế thị trường là màu xanh mà hay sao chủ nghĩa mà màu đỏ, thì tùy theo một lúc nào nó cần màu xanh thì nó biến thành màu xanh cái màu đỏ đó. Và nó xoay sở kiểu gì thì nó cũng không thể chối được cái tội nó bán nước cho quốc tế cộng sản từ khi Đảng Cộng sản đã thành lập. Chúng ta đã có đầy đủ tài liệu để chứng minh cái điều đó rồi, thì hôm nay tôi không nói lại nữa. Và khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với nước Tàu, mà Mỹ đặt vấn đề là đây là quyền lợi quốc gia, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cuộc đối đầu một sống một chết chứ không phải là chuyện có thể thay đổi bất ngờ được. Và vì thế cho nên cái kỳ năng đổi màu của Việt Nam Cộng sản đâm ra là bây giờ nó rất là lúng túng, nó không biết đổi màu gì cho nó đúng cho với tình hình mới mà nó nắm bắt được. Và bị chết chặt giữa hai đối cực Mỹ và Tàu. Nó đưa ra cái lối chạy quanh mà nó đặt tên là đa phương hóa ngoại giao. Nó né né lách lách giữa Tàu và Mỹ, xong rồi nó chạy sang Ấn Độ, nó chạy sang Nga, nó chạy sang bất cứ nơi nào. Nó né lách tứ phương mà nó ăn mày mọi cửa để nó sống sót. Nhưng mà khi mà Mỹ xoay trục cẩn thận về Á Châu Thái Bình Dương, thì lập tức Biển Đông của Việt Nam nổi sóng. Khi mà cái vụ tàu Impeccable đối đầu với những cái tàu tuần tra biển của tàu cộng, hai bên lấy vòi nước và vòi rồng xịt nhau đó, thì là đặt vấn đề là Biển Đông dậy sóng. Và Biển Đông dậy sóng thì đặt vấn đề chủ quyền. Tàu nó muốn xác định cái chủ quyền của nó, thì cái gì nó đã chiếm được thì nó tô đậm cái đó lên để nó coi đặt mọi người trước sự đã rồi, phải công nhận cái gọi là sự thật lịch sử đó. Nhưng mà người ta không ai công nhận cái sự lịch sử cả. Luật Biển 1982 đã ấn định rằng không thể viện vào yếu tố lịch sử để chứng minh cái chủ quyền của một cái đảo hoang hay là một cái mà vùng đất không người cư ngụ. Phải căn cứ vào thềm lục địa, mà cái thềm lục địa thì nó không chứng minh được, mà nó chứng minh về lịch sử. Mà Luật Biển 1982 cũng lại ấn định rằng thì không thể dùng sự chiếm đóng bằng võ lực để xác nhận chủ quyền được. Nhà thằng tàu là bị lỗ vốn vì cái đã ký vào cái Luật Biển 1982 và bây giờ nó kẹt về cái đó. Nhưng mà thằng tàu kẹt thì ít mà Việt Dân Cộng Sản kẹt thì nhiều. Khi mà thằng tàu nó xác định chủ quyền của nó ở Biển Đông và lấy hai cái đảo, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm tiêu mốc cho cái đường ranh giới mà chín đoạn mà nó gọi là đường lưỡi bò mà. Thì nó lòi ra cái tội thằng Việt Dân Cộng Sản bán nước cho tàu từ khuya. Khi mà tàu đem quân năm 1974, khi mà tàu đem quân chiếm Hoàng Sa, Việt Nam Cộng Hòa phản công lại để xác định chủ quyền của mình, thì bọn Việt Nam Cộng Sản lúc đó nó bàn bạc với nhau trong nội bộ rằng thì đấy là Trung Quốc chiếm cái Hoàng Sa của địch. Lúc đó nó coi Hoàng Sa là của địch, mà tàu là bạn của nó, cho nên nó không dám phản đối cái việc tàu chiếm Hoàng Sa, mà nó lại còn nói rằng hy vọng rằng sẽ chiếm được của địch xong rồi khi nào ta cần thì Trung Quốc sẽ trả lại cho ta. Bây giờ Trung Quốc không trả lại, nó ngáp nó không trả lại được. Kể cả Trường Sa cũng thế. Khi mà tàu chiếm Trường Sa năm 1988 là cái lúc đó là nó đã phản tàu, nó theo Liên Xô, nó đem quân sang đánh giặc mướn cho Liên Xô ở Campuchia, bị tàu trừng trị. Và tàu chiếm Trường Sa, lính của nó ở đấy không được lệnh bắn trả. Cho nên là coi như là mấy là bị hy sinh ở Gạc Ma làm bia đỡ đạn. Những cái sự thật lịch sử đó bây giờ nó chảnh ảnh ra rồi, không thể chối cãi được. Và cái bọn Việt Nam Cộng Sản, tôi gọi nó là, nó trần truồng ra về cái tội bắn nữa. Nó tuyên truyền lạng quạng kiểu gì thì nó diễn kịch kiểu gì thì kịch bản của nó cũng bị vỡ tuồng mà thôi. Và trong cái tình hình đó thì ngày 30 tháng 4 năm 2015 đến, khắp nơi từ trong nước ra hải ngoại, từ bên quốc gia lẫn bên cộng sản tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 bằng những cách khác nhau. Và trong cái dịp này thì bọn Việt Nam Cộng Sản nó có nhu cầu giải quyết cái căn cước khủng hoảng đó, nó giải quyết cái tính chính đáng bị khủng hoảng của nó về chủ quyền quốc gia. nó phải diễu binh. Mà cái cách diễu binh của nó cũng là một thứ đóng kịch mà thôi, nó là một thứ diễn kịch. Mà nó diễn kịch trong cái tâm lý khủng hoảng như thế, thì ra là nó diễn kịch theo cái kiểu mà tôi gọi là nó lên đồng. Đấy là cái lý do tôi soạn cái bài bình luận thời sự của tuần này. Nói về cái việc kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 2015 đó, thì trong khi nó đang chạy quanh giữa một bên là tàu, một bên là Mỹ, nó vừa lạy tàu mà nó vừa lạy Mỹ để nó sống sót trong cái thế kẹt này. Thì mọi người đã để chờ xem nó tổ chức cái ngày 30 tháng 4 như thế nào. Nếu nó tổ chức theo kiểu ăn mừng chiến thắng, đánh đổi Mỹ ngụy thì là khác. Mà nó không dám nói đến đánh thắng giặc Mỹ nữa thì là khác. Cho nên mọi người rất là tò mò quan sát cái cách nó tổ chức ngày 30 tháng 4 là như thế nào. Và trên blog nhật ký mở lần 138 thì ông nhạc sĩ Tô Hải tuần trước, ông 137 ông đã nói là thì nhân cái dịp 30 tháng 4 kỷ niệm 40 năm này là nó khoác lác dữ lắm. Nó khoác lác toàn những điều gian dối. Nó khoác lác chính trong cái sự khoác lác đó là nền tuyên truyền của chúng nó. Nó chửi bố, thằng nào nó chửi bố thằng kia. Là vì năm xưa nó tuyên truyền kiểu này và năm nay nó khoác lác kiểu khác. Thành ra là chính chúng nó vì khoác lác và đâm lộ tẩy ra là nó là một lũ diễn kịch và lên đồng. Không giống ai hết. Thì ông Tô Hải ông viết trong cái bài 138 của ông cũng đặt vấn đề rằng thì là chắc là nó chỉ nói, dám nói là 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thôi, chứ nó không dám lên án gì cả. Và chính tôi tuần trước tôi cũng đã thách thức chúng nó rằng để xem là năm nay nó chỉ dám nói là 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thôi, hay là nó có dám là khoe khoang khoách lác hay không. Và ông Tô Hải thì ông nói rằng thì năm xưa 30 tháng 4 75 trong cơn say men chiến thắng, nó tưởng là nó thắng thật, trong khi người ta quốc tế sắp đặt để cho nó ngã sấp vào chiến thắng, thì tên Ba Duẩn nhà chúng nó đã phấn khởi hò hởi phán lên rằng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc, cho cả phe xã hội chủ nghĩa, tức là chẳng có giải phóng dân tộc gì cả, là đánh giặc thuê cho quốc tế cộng sản rồi. Năm xưa thì Ba Duẩn nó đã tự thú như thế, và năm nay thì ông Tô Hải ông thách nữa rằng là năm nay chắc nó chả dại gì mà nó nói đến Mắc Lê, nói đến phe chủ nghĩa sao gì đó. Nhưng mà ngay lập tức ông Tô Hải đã có những bằng chứng chứng tỏ rằng nó rất dại. Năm nay mình nghĩ là nó không dại, nhưng mà hóa ra nó rất dại. Nó lại đổi giọng trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đổi giọng trước Thủ tướng Ba Dũng, đọc trên TV, bắt đăng trên hai tờ báo rằng là chửi Mỹ tới tấp. Và trong cái bài đó thì ông Tô Hải ghi nhận rằng nó chống Mỹ đến 10 lần. Và tôi bắt đầu sưu tầm thêm những cái tin tức về cái xu hướng quái đản này của bọn Việt Nam Cộng sản nhân ngày 30 tháng 4 năm 2015. Đài BBC ngày 3 tháng 5 đăng bài của tiến sĩ Đoàn Xuân Lộc từ Anh Quốc gửi cho đài BBC, cũng trách mắng bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản, là viết và phát biểu nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Thủ tướng Việt Nam ca ngợi sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt trong một kép của Đảng Cộng sản trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và nói là thì là nhờ đó mà nó mở ra được một kỷ nguyên mới. Và đăng tụng luôn lên. Và ông tác giả này cũng cho rằng là cái bọn cái này có cái thái độ mà không ai có thể tưởng tượng được. Trong khi đó thì blogger Nguyên Thạch của blogger Vua Làm Báo cũng lại nó đặt vấn đề tại sao nó dám chửi Mỹ, nó diễu giờ nó dám chửi Mỹ như thế. Và Nguyên Thạch cho rằng Sở dĩ nó dở mặt như thế là vì trong cái đàm phán TPP với Mỹ, nó đã bị thất bại, cho nên bộ chính trị của nó trở mặt. Và Nguyên Thạch cho rằng theo đánh giá của ông ấy thì tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sẽ tồi tệ hơn trong những ngày sắp tới. Cụ thể, Việt Nam Cộng sản sẽ mạnh tay đàn áp đối với những người hoạt động cho tự do tại Việt Nam. Và Nguyên Thạch đăng những cái hình ảnh mà nó diễu binh rất là lỗ lăng, nó có những cái mặt nạ to tướng trùm hết cả người, có những cái xe ngựa, có hai bà trưng cưỡi voi, mà nó dùng một cái xe rác nó biến thành cái con voi để cho hai bà trưng cưỡi voi. Rồi thì đi khoeo, rồi đi xe đạp, diễu hành, rất là lỗ lăng. Và Nguyên Thạch cho rằng thì 30 tháng 4 năm 1975, bọn Việt Nam Cộng sản nhờ một cái sự sắp đặt bàn cờ quốc tế thuận lợi cho nó mà nó giải quyết được cái này, mà nó tôi cho là nó ngã sấp vào chiến thắng, nhưng nó chỉ là Nguyên Thạch cho chỉ rằng như thế. Nhưng mà nó phải biết cái điều đó chứ. Mà Nguyên Thạch đặt vấn đề là tại sao cái anh Nguyễn Tấn Dũng này anh lại có thể lố lăng như thế. Anh cho là chắc bà Dũng này nó bị ai đó gài thế, sử dụng nó làm con dê tế thần. Để nguyên trích nguyên văn lời của bà Dũng như thế này, trong mặt kẹt nha: Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Trích xong thì Nguyên Thạch phê bình rằng thì nói gì thì nói, anh diễu hành ngày chiến thắng, mà anh phải thấy rằng thì anh phải cảm nhận được sự thờ ơ lạnh lùng của dân chúng cả nước. Anh phải cảm nhận được cái sự bất mãn với nhiều ẩn chứa những đợt sóng ngầm trong lòng đại dương sẵn sàng nổi dậy lên một cuộc cách mạng nhằm giải thể cái chế độ mụ mị nhà các anh. Chế độ hung bạo đầy cháo trở đã đưa đất nước đến bờ vực thảm vong nô và tụt hậu. Thái độ này của toàn dân cũng đã xác định những nếp suy nghĩ đúng đắn phù hợp với những diễn tiến xung quanh. Tôi nhắc lại nhé, tôi nhấn mạnh nhé, đang xảy ra mà cả hai đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc sẽ không còn lối thoát. Và Nguyên Thạch kết luận bằng câu: lưới trời luôn lồng lộng, ác lại thì ác báo. Anh, trong khi anh chọc giận Mỹ thì có lẽ là Mỹ đã sẵn sàng từ trước rồi. Cho nên có đúng trước khi ngày 28 tháng 4 thì Mỹ đã có thái độ rồi. Là ngày 28 tháng 4 thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Jeff Rachter nói là Hoa Kỳ yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho blogger Tạ Phong Tần. Và Dân Làm Báo nhắc lại rằng Tạ Phong Tần là khôi nguyên giải thưởng phụ nữ can đảm toàn cầu năm 2013. Và hiện bị đó, và không quên nhắc lại rằng mẹ ruột của Tạ Phong Tần vì đấu tranh cho tự do của con gái đã là cụ bà Đặng Thị Kim Liên, là mẹ của Tạ Phong Tần, đã phải tự thiêu chức ủy trụ sở Ủy ban Nhân dân Bạc Liêu để phản đối cái việc con gái của bà bị bắt giữ. Bây giờ thì cái bộ mặt tay sai thừa sai của Tàu nó lộ ra rõ rệt rồi. Và nhân cái dịp mà rõ rệt này, tôi nhớ lại cái ông ở cái blog của ông Tô Hải, ông nhắc lại cái chuyện trước ngày 30 tháng 4 này thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được triệu sang Tàu để ký những cái văn bản và xác nhận lại sự bắn nước, xác nhận chi tiết như việc bắn nước ở Thành Đô bây giờ cụ thể hóa. Và ông Tô Hải đã đưa ra cái câu chữ Tàu là cầu đồng tồn dị, kiểm soát bất động. Lúc nào tới giờ chúng ta chỉ nghe thấy nó nói thì gác tranh chấp cùng khai thác. Tức là gì? Các tranh chấp là tồn dị đó, là gác tranh chấp. Mà cầu đồng tức là cái gì mà đồng thuận với nhau thì là tiến hành, còn tồn dị là cái đẻ đó. Tôi nghĩ rằng tồn dị đó, chính cái tồn dị này mới là mất mạng, và cầu đồng thì là mất nước. À, cũng những cái thông tin dư luận rất là sôi nổi về sau khi mà bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản đã trở mặt với Mỹ như thế, thì dân làm báo đó và các thông tin khắp nơi đã loan tin rằng ở bên Mỹ nhân mượn cớ là ngày tự do báo chí của thế giới, Obama mời điếu cày đến dự cái đó, một trong ba người nhà báo của thế giới được đề cao là điếu cày ngồi bên phải của Tổng thống Obama. Hồi năm 2012 trong phát biểu nhân ngày tự do báo chí giống như năm nay này, thì Tổng thống Obama đã nêu trong thông điệp cái câu rất là đáng chú ý là đừng quên blogger điếu cày. À, chúng ta thấy rằng sau đó thì Mỹ áp lực để nó phải thả điếu cày ra và tống điếu cày sang Mỹ, nhưng mà điếu cày lại không chịu đi. Nó đến nó yêu cầu điếu cày đi đâu đi đó, và tay chân vẫn còn đi dép ni lông, mà giờ nó tống cổ lên tàu bay nó trở sang Mỹ để thỏa mãn cái câu của Tổng thống Mỹ là đừng quên đó cái điếu cày. Bây giờ về khi nó trở mặt như thế, có lẽ là Mỹ đã biết trước rồi, cho nên ngày 24 tháng 4 là Mỹ đã đòi trả Tạ Phong Tần, và đến ngày tự do báo chí này là khai mạc ngày 1 tháng 5. Và trước ngày 30 tháng 4 thì là ngày 27 tháng 4 thì Mỹ đã phát động cái chiến dịch này rồi. Và tôi nghĩ rằng thì cái thử trở mặt của Tổng chóp bu Việt Nam Cộng sản không phải là một bất ngờ ngạc nhiên đối với người Mỹ. Chẳng những là đã sẵn những cái nước cờ cảnh báo, cảnh cáo bọn Việt Nam Cộng sản, bọn phản phúc, thì Mỹ đã tổ chức kỷ niệm ngày khai trương cái khối phi liên kết năm 1956 ở Băng Đông của Indonesia. Là cái hội nghị kỷ niệm này diễn ra ngày 24 tháng 4, đúng là trước khi mà tên Ba Dũng với tên Phú Trọng này nó già khỏe, thì người Mỹ đã đi những nước cờ chứng tỏ rằng cái cuộc thương lượng của Việt Nam Cộng sản để được vào TPP đã thất bại, nó không qua được những cái sát hạch của Mỹ. Và khi mà nó còn đang điều đình, tôi đã luôn luôn lo ngại rằng thì Mỹ sẽ bị nó bị, là vì Mỹ quay trở về Á Châu Thái Bình Dương với thứ ba thứ vũ khí là địa chính trị, địa kinh tế và nhân quyền. Thì bọn Việt Nam Cộng sản nó muốn khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ về phương diện địa chính trị, thì nó dùng cái ý đồ, ý muốn của Mỹ muốn tách nó ra khỏi bàn tay của Tàu về địa chính trị, mà nó đánh đổi. Đại khái rằng thì tôi muốn tôi thân Mỹ trong hoặc kẹo, thì nương tay chúng tôi về nhân quyền. Thì lúc đó tôi đã cảnh cáo bảo rằng các bạn Mỹ rằng nếu mà các bạn tiếp tục nương tay nó vấn đề nhân quyền mà lại tiếp tục cho nó ăn cà rốt, thì đừng có ngạc nhiên khi dân tộc Việt Nam lên án các bạn là đồng lõa với tội ác. Và quả nhiên các bạn Mỹ đã có thái độ rất là đàng hoàng, lần này không có bị nó lừa đâu, tiếp tục chiếu tướng ra về vấn đề nhân quyền. Và dân làm báo thì cho rằng thì không biết là vô tình hay cố ý mà trong cái hội nghị Băng Đông phi liên kết này lại có lá cờ vàng ba sọc đỏ của quốc gia Việt Nam để bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam Cộng sản. Và Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đã đứng chụp hình chung với các trưởng phái đoàn các nước tới 109 quốc gia, ở cái, đứng trước cái rừng cờ đó. Nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản đã rớt sát hạch về nhân quyền. Cho nên, nhân cái dịp kỷ niệm ngày 24 tháng 4, kỷ niệm 60 năm về Hội nghị Băng Đung, lập ra cái khối vi liên kết, tôi nhắc lại rằng năm 1953 Stalin chết. Thì đồng thời năm 1953, Tàu Cộng khi mà đem quân đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên, phải chấp thuận ngưng bắn và rút quân về. Và giữa hai lưỡng cực, Mỹ một bên và Liên Xô một bên, thì Mỹ triệu tập 109 nước lập ra cái khối phi liên kết, tức là gì? Tức là một bên là Cộng sản, bên là tư bản. Những cái nước nhược tiểu mới vươn lên này là trái đệm giữa hai lưỡng cực đó, và phải giữ cái tính phi liên kết của mình để được độc lập và để được cả hai bên tôn trọng. Và lúc đó thì kể cả Tàu Cộng cũng là chỉ là một trước phi liên kết mà thôi. Tôi nhớ lại rằng khi đó Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập quốc gia Việt Nam cho dưới Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì cử một phái đoàn ngoại giao sang dự Hội nghị Băng Đông này. Trưởng phái đoàn là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ, nhưng mà phó trưởng phái đoàn là người anh đáng kính của tôi là tướng Trịnh Minh Thế. Và tướng Minh Thế đã gây ngạc nhiên và thích thú cho Hội nghị Băng Đung với một cử chỉ rất là rõng rạc và rất là có ý nghĩa. Ông nhân danh quốc gia Việt Nam, ông soạn một cái thư ngỏ gửi cho Thủ tướng Tàu Cộng là Chu Ân Lai, rằng đây là hội nghị của những nước phi liên kết. Ông là một nước cộng sản mà được chấp nhận vào cái phi liên kết này. Điều đó có nghĩa là ông phải từ bỏ cái thế giới cộng sản của ông, thì ông mới có tư cách ngồi ở đây. Chúng tôi cảnh cáo ông rằng đừng có vào đây để biến cái khối phi liên kết này thành ra liên kết với cộng sản, nghe chưa? Đây là cái tôi nhớ mãi cái kỷ niệm về Hội nghị Băng Đung của ông Trịnh Minh Thế. Bây giờ Mỹ lại nhắc lại cái đó để tỏ rằng chỉ năm xưa Mỹ đã nương tay cho Tàu Cộng như thế nào, nương tay cho Việt Cộng như thế nào, bây giờ lại bắt giở trò quấy rối. Thì đó là một cái thông điệp cảnh cáo cho cả Tàu Cộng lẫn ông chủ của nó là Trung Cộng. Bây giờ tiếp theo là trên thông tin, blogger Bùi Lộc của Dân Làm Báo viết một bài rất là diễu, nói rằng anh Trọng Lũ này anh dở quả như thế. Thì anh xa cái chuyến đi tháng Mỹ tháng năm này của anh sang Mỹ sẽ như thế nào? Và Bùi Lộc mỉa mai rằng thì là diễn viên Trọng Lũ đi Mỹ chuyến này có lẽ lại gây lo ngại cho Obama đấy, nhờ lại phải đóng cái vai kịch giống như Nguyễn Minh Chiết năm xưa. Nó sang năm 2006 nó cũng sang gặp Obama, nó về nó khoe với, nó nói chuyện với kiều bào nhân dịp Tết năm 2006, đã tuyên bố là chia rẽ được nội bộ Hoa Kỳ và làm cho Tổng thống Obama phải bối rối về việc ông ta khuyên Tổng thống Obama đóng cửa nhà tù Guantanamo. Bây giờ Bùi Lộc nói bây giờ lo quá, Trọng Lũ nó sắp đi Mỹ chắc nó lại sẽ lại gây chia rẽ nước Mỹ đấy nhá. Đó là chuyện diễu thì nó giả thôi. Bây giờ giới đấu tranh ở trong đấy nêu ra một sự kiện nữa về cái chuyện mà nó diễn kịch, nó lạy tàu như thế, nó phải lạy Nga, nó lạy Liên Xô chưa đủ, nó phải lạy như luôn là nước Nga mà quỷ nhập tràng sống cộng sản còn sống sót đến bây giờ nữa, bằng cách bằng cử chỉ rất là ngộ nghĩnh. Bây giờ nó diễn đủ thứ kịch mà nó không muốn mất lòng phía nào cả. Nó đi một, nó lại bên này một tí, rồi nó lại sang, nó vuốt bên kia một tí. Bây giờ nó lại tàu xong, nó lại vuốt Nga một tí. Là nhân cái dịp mà này nó cử một hai phóng viên chiến trường rồi đó đến Ukraine để lấy tin tức về chiến sự. Nhưng mà ai bắt nó là phải đeo phù hiệu của phe ly khai nổi loạn. Mà nó đeo phù hiệu của Liên Xô cả để nó vào Ukraine. Để gì? Nó đóng vai tay sai Nga. Để mà ai lên án nó rằng bây giờ chạy theo tàu thì nó nói, ồ đây là tôi đa phương hóa ngoại giao đấy chứ đâu phải là tôi chỉ theo tàu mà thôi. Nhưng mà chẳng những là nó đứng về phe của phe phiến loạn nổi loạn Ukraine, nó còn xác định một điều là nó đứng về phe tiến lên xã hội chủ nghĩa đó. Tức là nó vẫn như cũ, mặc dù Liên Xô bây giờ không còn nữa, nhưng mà Nga cộng sản quỷ nhập tràng sống sót cũng là một nước cộng sản xã hội chủ nghĩa anh em vậy đó. Đấy, nó diễn kịch đủ các kiểu mà rất là tức cười là cái màn kịch này nó lại chọi với ngàn gì kia. Giống cái kiểu này là nó luôn nó bị vỡ tuồng. Ai bắt nó phải đóng cái kịch kiểu này. Nó đi vào Ukraine với cái tư cách là đứng về phe phiến loạn. Tức là gì? Cái bọn phiến loạn Ukraine đã bị thế giới vô hiệu hóa cái sự mà ủng hộ của Nga cộng sản sống sót rồi, và trở thành ra kẻ thù của thế giới rồi, phải đối phó. Tự nhiên nó lâm đầu vào để nó đứng vào phe mà đang bị cả thế giới đàn áp. Rồi thì cũng cái dư luận phê đấu tranh cũng lại rất là mỉa mai về cái chuyện này. Ai bắt nó đâu, nhưng mà vì nhu cầu lên đồng, về chiến thắng của nó. Thì nó xếp hàng và hàng ngũ mà bị cả thế giới đang lên án. Rồi nó bị có cái thuộc quyền của dân làm báo lên án. Nó là tội kẻ giết người ở Việt Nam chứ có cái gì đâu mà nó phải rêu rao. Và nó không thể chối được cái tội, nó là bọn cướp ngày. Và bây giờ nó phải đi lại Mỹ, là vì Mỹ có tiền nên chống Mỹ trong hoặc kép, bỗng trở nhanh chóng trở thành kinh doanh bán Mỹ sống bán Mỹ chết. Còn người dân Việt Nam trở thành mục tiêu của những trận cướp, của hành hạ, mục tiêu của trò chu di tam tộc tân thời. Không chém đầu ba họ nhưng không cho ba họ đất sống ngay trên quê hương của mình. Không cho làm ăn bình thường, con cái không được học hành, lúc nào cũng sợ sệt và trở thành tầng lớp tận cùng. Một loại người chỉ được sống để bị bóc lột, bị vùi dập, đúng quá. Lập lờ kêu gọi chiến tranh đã chấm dứt 40 năm. Lập lờ kêu gọi hòa hợp và giải, chẳng qua chỉ là một trò lưu manh tiếp tục lừa đảo dân. Nó gọi cái cuộc chiến ở Việt Nam là cuộc nội chiến, nhưng mà thực ra là thằng Hồ Chí Minh nó đã quốc tế hóa khi nó ra cái tuyên ngôn, cái đảng lao động của nó ra, đảng cộng sản nó ra đời, ra công khai dưới danh nghĩa đảng lao động, viết trong tuyên ngôn đó ra đời cái đó. Thế giới chia làm hai phe, phe tư bản và phe cộng sản, rồi chúng ta đứng với phe cộng sản. Và nhân danh chủ nghĩa quốc tế, chủ nghĩa quốc tế cộng sản cái gì này, nó đẩy dân tộc Việt Nam vào hai bên vẽ mặt bôi vôi chém giết lẫn nhau. Nó không biết cái tội của nó, bây giờ nó lại còn ăn mừng chiến thắng. Và Blocker này cũng đặt vấn đề ai giải phóng ai là chúng ta đã giải quyết rồi, thành ra tôi không nhắc lại nữa. 40 năm đằng đẵng bằng máu và nước mắt, bằng hy sinh và tình thương, miền Nam đã giải phóng anh em miền Bắc khỏi gông cùm của lừa đảo trắng trợn. Đất nước ngày nay kiệt quệ lệ thuộc Trung Cộng, cho thấy ngày 30 tháng 4 1975 là ngày cả dân tộc chúng ta đã thua giặc Hán. Và Blocker này kết luận rằng chúng ta không có cái gì để phải hòa hợp hòa giải với chúng nó cả, chỉ giữa dân chúng ta thì là, giữa dân chúng ta miền Nam cũng như miền Bắc đều là nạn nhân của chúng ta không nhỉ, chỉ có là bọn cầm quyền gây ra cái tăng tốc cho Việt Nam phải được xử tội trước quốc dân, chứ không giữa quốc dân chúng ta là không có gì để phải hòa hợp hòa giải, và giữa quốc dân chúng ta chỉ có tiếp tục sát cánh hy sinh để chấm dứt cái ảnh hưởng tàn khốc của chủ nghĩa đại hán mạnh chiến và cái bọn buôn dân bắt nước những kẻ phạm tội. Nếu nó không sớm nhận tội và xin tha thứ thì nó chờ đó cái ngày đền tội của nó. Như là Bùi Tiến tuần trước tôi đã nhắc lại, Bùi Tiến nhắc lại rằng cái chỗ đứng của nó là trước vành móng ngựa mà thôi. Bây giờ để những cái trò hề 30 tháng 4, 40 năm kỷ niệm của nó, tôi đã nói là nó diễu binh, nó diễn kịch, nhưng mà chẳng qua nó là lên đồng. Tại sao tôi gọi nó là lên đồng? Là vì nó nhân cái dịp này không ai mà tổ chức mà kỷ niệm một ngày chiến thắng bằng cách quái gở như nó hồi nãy, là chúng tôi đã có cái trước mặt cái tấm hình nó diễn hành bằng những cái bắt nháo bố đáo. Nó tạo ra những cái mặt nạ vẽ vời to bằng cái cả cái thân con người đi diễn hành, để vẽ cái mặt nạ đó, rồi có cả người đi khoeo, rồi có một cái xe ra rác nó biến thành ra là một cái con voi, để nó trên nó có một bà hai bà chân ngồi cưỡi voi đó. Nó lố lăng đến như thế, nhưng mà cái lố lăng nó cũng chỉ là làm cho chúng ta tức cười thôi. Nhưng mà cái khủng hoảng căn cước và khủng hoảng tâm lý của nó thể hiện ra qua cái cuộc diễn hành này. Có ai đi diễn hành diễn binh mà không thấy không quân, không thấy thiết giáp, chỉ thấy đi bộ ngoài ra binh á, lại có tất cả cái bộ máy của Đảng Cộng sản nó đem ra, nó biểu diễn phùng xòe lòe loẹ từ đầu đến đuôi, nó tô đậm cái tam pháp bửu đảng đoàn mặt trận của nó. Đảng nó cũng đi diễu hành, đoàn này đoàn kia, đoàn thanh niên cộng sản nó cũng đi diễu hành, mặt trận tổ quốc nó từ hội phụ nữ, hội thiếu niên, hội này hội kia cứ lần lượt đi diễu hành. Giờ nó tức cười nhất là nó muốn tô đậm cái khẩu hiệu cầm quyền của Mao Trạch Đông, lãnh đạo xã hội dưới quyền cộng sản là giai cấp công nhân, xong đến nông dân, xong đến trí thức, công nông, cái khẩu hiệu công nông trí được thể hiện ra bằng hai cái xe đi diễu hành. Mà tôi thấy trên hai cái xe diễu hành là toàn là một lũ hề, nhất là cái đám trí thức, tôi thấy tội nghiệp cho nó, mặt mày thì ngượng ngùng đem đi diễu binh làm trò hề, trò hề mặt nạ lòe loẹt phùng xòe. Thì cho nên tôi, ông Bùi Tiến thì ông cho đây là diễn kịch, nhưng mà tôi thì tôi cho là lên đồng. Ký giả Hoàng Trần của Dân Làm Báo viết một bài rêu ra một cái chi tiết rất là ngộ nghĩnh, là nó chửi Mỹ nhưng mà nó diễn minh ăn mừng thắng Mỹ bằng súng của Mỹ. Ngay sau bài diễn văn chửi bới đế quốc Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có màn ăn mừng rầm rộ khi cho lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất diễu binh bằng loại súng M18, vốn là biến thể của vũ khí M16 do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Bộ đội đặc công và cảnh sát biển diễn binh bằng bộ quân phục rằng ri, trên tay cầm những vũ khí do Mỹ sản xuất. Nguồn gốc xuất xứ của những khẩu súng này đều là loại M16 do Mỹ tài trợ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến trước năm 1975. Tóm lại, chửi Mỹ nhưng vẫn thích súng Mỹ, và người ta gạ mua đủ thứ vũ khí của Mỹ. Mỹ không chưa kịp bán thì nó chửi Mỹ. Có ai mà gạ mua hàng của người ta mà lại chửi người ta không? Hả? Trong bài diễn văn đọc trước buổi diễu binh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thậm chí còn ra rả chửi bới đế quốc Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ đã đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam và gây ra những tội ác dã man. Và ông trong nhắc lại rằng trong năm 2013, hãng tin Bloomberg phỏng vấn thì anh Dũng anh nói rằng trong người anh có 12 vết sẹo do bom đạn Mỹ gây ra. Và blogger này cũng nhắc lại rằng trong khi nó khoe khoang thắng Mỹ và chửi Mỹ, không bao giờ dám một kêu một chữ nêu tên tàu cộng ra, là bởi vì cả tàu cũng có nạo máu với chúng nó thế này không, mà nó là tít, tôi không dám nhắc đến cái cuộc chiến tranh năm biên giới phía Bắc năm 1979. Và nó chỉ nói tơ lơ mơ rằng chúng ta đã tập trung sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam. Thế là không dám nói thắng hay bại với bố tàu nữa. Và blogger Hoàng Trần kết luận cái bài này bằng một câu như thế này: dù vậy, đại lễ trong các diễn binh ăn mừng chiến thắng 30 tháng 4, đây là hay đó, không có sự tham dự của đại diện Trung Cộng cũng như của Nga. Và trong phần diễn văn kết thúc, chỉ nghe thấy có 3 quốc gia cử đại diện tham dự là Lào, Campuchia và Cuba. Các nước anh em xã hội chủ nghĩa là nó chỉ có thế thôi. Vì nó không dám động đến bố tàu của nó. Tôi nhớ lại ông Tô Hải, ông nêu ra là trong những cái bản văn mà Nguyễn Phú Trọng sang ký với Tập Cận Bình trước mấy hôm trước đó, có cái câu tự do rất là khó hiểu, nhưng mà tôi nghĩ ra là có thể hiểu được cái câu tự do mà ông Tô Hải ông nêu ra là Việt Trung cầu đồng tồn dị kiểm soát bất đồng. Tức là gì? Cầu đồng tức là các tranh chấp cùng khai thác, cầu đồng tồn dị. Nó tồn dị bằng cách là nó biện bạch cái câu hỏi thắc mắc của dân chúng là tại sao không dám chống tàu, thì nó là cho Hai Bà Trưng, nó biến một cái xe rác thành một cái con voi, rồi nó cho Hai Bà Trưng cưỡi voi. Thì giả dụ mà có ai mà thắc mắc hỏi nó tại sao không dám chống tàu, thì nó bảo đấy có Hai Bà Trưng đi diễu hành, tức là có cảnh cáo tàu đấy chứ. Nó diễn ra một cái thảm hại như thế đó. Bây giờ tôi có cái bài trước mắt tôi, một bài nữa của bạn Bùi Tín, thì tôi bài này khá hơn cái bài, cũng như không kém bài trước, nhưng mà rất có ý nghĩa và tôi rất đồng ý, cho nên tôi đem ra đây để coi để bổ túc cho cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Trên đài VO tiếng nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 5 có đăng bài của Bùi Tín, có tựa đề là Nhân ngày 30 tháng 4, cuộc chiến cả nước là diễn viên. Tức là ông muốn nói rằng từ bẩm sinh là nó phải đội lốt này đội lốt kia, cho nên nó cứ phải đóng kịch, nó phải giả dối từ đầu đến đuôi. Và nó đối xử với ai cũng bằng giả dối hết. Và nó biến cả cái xã hội mà nó cai trị thành giả dối. Và tôi đã nói cái chuyện này rồi. Nó giả dối với người ta, nó chỉ người ta phải giả dối lại để đối phó với nó. nó suốt đời nó đóng kịch, nó đội lốt, cho nên nó làm cái gì nó cũng là đóng kịch thôi. Ông Bùi Tiến nó nhắc lại là thời đệ nhị thế chiến, nó dấu biệt cái tung tích cộng sản thì nó lập ra mặt Việt Nam độc lập đồng minh để nó phất ngọn cờ giải phóng dân tộc, nó hoàn toàn giả dối, trong khi là nó vào Đông Dương để thực hiện cái sứ mạng của Đại Nam Quốc tế Cộng sản là nhuốm đỏ ba nước Đông Dương thuộc Pháp, tức là nó tranh giành thuộc địa với Pháp, nhưng mà nó bắt Hồ Chí Minh phải phất cờ giải phóng dân tộc lên. Rồi đến lúc mà ký chiếm được chính quyền rồi, làm tuyên ngôn độc lập, nó cũng phải giấu tung tích Cộng sản đi. Nó giấu, nó tô đậm cái nét, nó gọi là của cách mạng của nó là dân chủ tư sản, rồi là tuyên ngôn, rồi nó copy tuyên ngôn của Hoa Kỳ, rồi của cách mạng tư sản của Hoa Kỳ, của Pháp, rồi nó bịp người ta. Nhưng mà nếu nó không bịp được ai, thì nó phải giải tán luôn Đảng Cộng sản. Một nhà báo Pháp phỏng vấn ông có phải cộng sản, nó bảo không, tôi không phải cộng sản, đảng tôi là đảng Việt Nam. Đấy, ông Bùi Tiến nêu lại những cái mà chúng ta đã nói, đã nêu ra nhiều lần rồi, để nói rằng đảng Cộng sản là cả một đạo diễn kịch từ đầu đến đuôi. Và ông cho rằng cho đến nay, vào ngày 30 tháng 4, lãnh đạo Đảng Cộng sản vẫn còn đóng kịch. Họ vẫn viết trên báo chí đây là ngày toàn thắng chống đế quốc Mỹ xâm lược, là ngày kết thúc vẻ vang sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, là ngày đánh bại ngụy quân ngụy quyền Tây Sơn Mỹ. Ông bảo nó không làm đâu, nó không nói, nó nhưng nó biết rõ là Hoa Kỳ không có xâm lược, chính chúng nó mới là bọn xâm lược bằng vũ lực trà đạp quyền tự quyết của quốc dân miền Nam do các hiệp định Geneva Paris đều long trọng khẳng định, mà chính bọn họ đã ký tên cam kết. Và ông Bùi Tiến viết rất nôm na rằng họ phải bịa ra kẻ xâm lược để tự nhận là người được chống xâm lược, tự phủi trách nhiệm, tự nhận là chính nghĩa, trong khi quân đội Mỹ chỉ hành động để bảo vệ thế giới dân chủ. Và cái đoạn này là cái đoạn tôi trích nguyên văn, là tôi rất ưng ý của ông Bùi Tiến. Tại sao nó biến cả một xã hội thành ra là gian dối, đóng kịch? Do Cộng sản chuyên nghề lừa dối và bịp bợm như thế, nên cả xã hội Việt Nam một thời gian dài cũng nhiễm phải cái thói đóng kịch một cách trầm trọng và rộng khắp. Đây là một hiện tượng chưa được phát hiện, nêu lên thành hệ thống để nhận rõ thêm bộ mặt xấu xa của chủ nghĩa Cộng sản hiện thực. Rất tiếc là ông Bùi Tiến không được nghe 23 bài hội luận về Cộng sản của chúng ta. Thầy Trần Đông nói là chưa nhận ra, nhưng mà xin lỗi ông, chúng tôi nhận ra rồi, chỉ có ông bây giờ mới nhận ra rồi. Và đến đây thì ông Bùi Tiến nhận ra những cái dẫn chứng mà xã hội Việt Nam ở dưới chế độ Cộng sản phải giả dối như thế nào để có thể sống với Cộng sản. Nêu ra trường hợp Chế Lan Viên suốt đời làm bồi bút nịnh bợ Cộng sản, cho đến cuối đời trước khi chết mới nói rằng thì tôi đã tự lừa dối một mình như thế nào. Rồi Bùi Tiến cũng dẫn chứng cả hai bà chị của ông ấy có con bị bắt lính để sinh Bắc Tử Nam mà vẫn phải giả dối và ngày phải ký tên là tình nguyện đưa con cúng cụ cho đảng để đi giải phóng miền Nam. Rồi về nhà thì khóc thầm, nhưng mà ra trước mặt thì phải là vui vẻ tiễn đưa con đi vào cửa chết, và cuối cùng là con của bà, hai bà đều chết sạch. Và ông Bùi Tiến kết luận tóm lược như thế này: cuộc đóng kịch dai dẳng về mọi mặt, cuộc lừa bịp chết người, hủy diệt oan uổng vô vàn sinh mạng trái tráng của dân tộc giữa tuổi thanh xuân cần kết thúc lúc này đã là quá muộn. Tất cả các từ ngữ liên quan đến màn kịch hủy diệt con người này cần xem xét và vĩnh viễn từ bỏ để thay vào những từ ngữ chính xác. Ai xâm lược, ai là ngụy quân ngụy quyền, ai cứu nước hay gây tai họa cho nước, ai chính nghĩa, ai phi nghĩa, toàn thắng cái gì, giải phóng cái gì, công lao nổi gì, vẻ vang vĩ đại cái gì. Tóm lại là cái nhân danh chân nhân dân mà đầy đọa nhân dân. Nhân danh là đầy tớ của nhân dân mà làm chủ của nhân dân. Sai bảo nhân dân như con cái trong nhà. Hơi tí là đòi giáo dục nhân dân đấy kìa. Và Bùi Tiến kết luận rằng cái tội cực lớn của Đảng Cộng sản là đã lấy dối trá làm lẽ sống của mình, rồi làm gương dối trá cho toàn xã hội. Nhà nhà cái này hay lắm, tôi thích cái đoạn này lắm. Thì nhắc nhé, cái tội cực lớn của Đảng Cộng sản là đã lấy dối trá làm lẽ sống của mình, rồi làm gương dối trá cho toàn xã hội. Nhà nhà dối trá, người người dối trá, nhà trường dạy dối trá, học trò học dối trá, phá hoại nếp lương thiện, cương trực xuất phát của xã hội, phá hoại nền đạo đức và văn hóa thuần khiết của dân tộc. Chứ tình trạng này đến bao giờ mới hồi phục được hả? Kết luận, Đảng Cộng sản phải hạ ngay các màn kịch đã kéo dài, và nhân dân cũng không còn ai muốn cùng đảng đóng kịch trơ trẽn hay bi thảm ở mọi nơi mọi lúc như xưa nữa. Và đấy là đóng kịch giả mạo, chứ không phải đóng kịch giả mạo phất quân cả giải phóng. Trong bản ước chương cộng đồng chúng ta đã nói rằng nó đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc, nó đánh đuổi thực dân Pháp cửa trước, thì nó giết thực dân Tàu của cửa sau. Và cái bản án của nó là cái tội ác của nó thì đã đành rồi. Nhưng mới bây giờ này, cái tình trạng mà nó cứ tự sướng, nó khoe chiến thắng, thì tôi gọi nó là lên đồng. Bây giờ tôi mới xin vài phút để cắt nghĩa về cái sự lên đồng. Ngày xưa khi còn bé ở xã hội Việt Nam, với tự lực văn đoàn thì chê bai những dị đoan hủ tục của Việt Nam. Trong các cái dị đoan hủ tục mà tự lực văn đoàn lên án thì có cái nạn lên đồng, đồng bóng đó, cái nạn đồng bóng đó. Nhưng mà khi sang Mỹ này, tự học về tâm lý học, nhất là tâm lý xã hội học, thì tôi mới nhận ra rằng nó là một khoa học. Tôi thấy ở nước Mỹ này có những văn phòng bác sĩ trị liệu tâm thần, gọi về với cái phương cách gọi là psychotherapy, để giải quyết cho những bệnh tâm thần của lại bệnh nhân. Tại sao những bệnh nhân đã bị bệnh tâm thần, hoặc là bị ẩn ức về tâm lý, hoặc là có những mộng ước không thành, hoặc là hoang mang về ý thức bản thân, hoặc là bị nhị phân nhân cách, mà Tây nó gọi là dédoublement de personnalité đó. Hoặc là đóng kịch nhập vai đấy, rồi tưởng mình giống như là cái vai đó. Nhiều hình thức mà tâm thần lắm. Mà ở bên Mỹ này hay là các nước Tây Phương, người ta bắt đầu trị liệu bằng phương pháp gọi là trị liệu tâm lý psychotherapy. Và tôi nhìn lại cái lớp đồng ở Việt Nam, chẳng qua chỉ là một hình thức psychotherapy mà thôi. Người đàn bà Việt Nam là thờ chồng nuôi con, làm nên sự nghiệp, đầu tóc mặt tối, mà có được đền bù cái gì đâu. Và trong lòng thì có biết bao nhiêu mộng ước, được như cái này, được như cái kia, mà vì thờ chồng nuôi con, đảm đang mọi việc, mà không thực hiện được những ước mơ của mình. Và khi có những người bị nền để chồng gia đình không có thoải mái thì mắc cái bệnh tâm thần. Và tôi đã chứng kiến là mấy bà tiền bối của tôi đi đến một cái là bị khủng hoảng tâm lý, thì các bà kia ô xe bà đi trình đồng đi, bà trình đồng đi, Và bà trình đồng xong, bà đi lên đồng, thì bà trở thành một người khác hẳn, tâm lý khác hẳn. Tôi đã từng chứng kiến những cái hò, cái rương mà đựng đồ lên đồng của nó, nào là quần áo đàn ông, quần áo đàn bà, quần áo con nít, đủ các thứ quần áo, tùy theo là cái mộng, cái hình ảnh mà con người mẫu mực mà bà, cái con đồng đó mơ ước là cái gì, thì phải sắm quần áo theo cái đó, để đến khi mà đến lên cơn đó, thì đi lên đồng một chuyến, lúc thì đóng vai là bà chúa thượng ngàn này, công chúa này, rồi ông quan kia này kia. Mà đặc biệt là tôi thấy là một người đi lên đồng phải có một người cung văn. Cung văn là cái gì? Là cái anh hát để du người ta vào cõi đầu, và cái tâm lý lên đồng đó. Anh có một cái đàn, anh vừa đàn vừa hát, tùy theo cái vai mà bà kia sắp trần nhập vào là cái gì, anh sẽ hát những cái bài về cái nhân vật đó. Rồi cái bà kia chùm cái khăn lên đầu, rồi ngồi ngất nghẹt gà gật gù một lúc, là tâm nhập vai, tức là dỡ cái khăn ra là bắt đầu đóng cái vai mà bà ấy mơ ước. Là thì ở các cái người đi hầu đồng đó, ngồi xung quanh thì lại van van, lại cô đẹp quá, rồi lại quan thông minh, say anh minh quá, rồi nên bợ cái con đồng đó để cho thỏa mãn cái tâm lý ẩn ức của con đồng đó. Để con đồng đó là thỏa mãn tâm lý thì đặt thưởng lộc cho các cái người hầu đồng. Đấy, tôi đã chứng kiến như vậy. Và ở sang Mỹ này, tôi đã gặp một anh Mỹ, anh chở bà mẹ vợ của anh đi hầu bóng. Thì tôi cũng chở bà mẹ của tôi đến dự thính với các bạn, cái cháu vui thôi. Thì tôi ngồi tôi chờ ngoài, thì tôi thấy cái anh Mỹ đó, anh lấy làm lạ, và người ta làm cái trò gì đấy. Tôi cắt nghĩa cho anh Mỹ đó bằng cái psychotherapy của nước Mỹ. Anh lè lưỡi, anh bảo hóa ra là người Việt Nam văn minh tiến bộ hơn nước Mỹ cả thế kỷ. Đấy, tôi nói là tôi làm như thế để cắt nghĩa rằng cái bọn Việt Chan bây giờ là trong cái trường hợp mà cái nó đội lốt này đội lốt kia, giờ khiến cho cái nhân cách của nó không còn là nó không biết nó là ai nữa rồi. Nó bị khủng hoảng về căn cước, khủng hoảng về tâm lý. Cho nên là nó luôn luôn nó tô đậm những cái ngày lễ nè, lễ gì ngàn năm thăng long, rồi bất cứ cái gì mà có thể là tổ chức lễ lạc linh đình là nó đều làm hết. Đó là nó lên đồng đó. Cho nên trong cái cuộc diễu binh của nó đem ra xe hoa cả từng hội đoàn của Mặt trận Tổ quốc để làm gì? Để nó đóng cái vai là kẻ thống trị đó, cơ cấu đảng trị của nó là như thế đó. Rồi nó lại phải có cái xe hoa, công nhân một xe, để nông dân một xe, trí thức một xe, là nó đang lên đồng cái đảng tính của nó. Cái tâm lý của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những là giống như cái những con đồng mê tín dị đoan năm xưa, mà nó, tôi có thể ví nó như là một thằng bé mà sợ ma, mà bắt buộc phải đi qua nghĩa địa. Thì thường thường là nó vừa đi nó vừa hút chó, hoặc là nó vừa hát nghêu ngao để cho tự chấn an. Tức là gì? Nó có nhu cầu tự sướng để thỏa mãn cái ân đức của mình. Mà tự sướng để thỏa mãn ân đức của mình là gì? Là lên đồng. Và với cái phân tích như thế, tôi nghĩ rằng bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ chẳng những nó diễu binh, nó diễn kịch, mà nó còn đang lên đồng. Và có một cái cách nghĩa nữa về cái thái độ cháo trở chửi Mỹ ra rả bất ngờ, nhưng mà tôi thì tôi không bất ngờ, nhưng mà đối với Vũ Đông Hà thì Vũ Đông Hà cách nghĩa khác, là nó thi nhau nó chửi Mỹ để nó tranh cái ghế tay sai số 1 của bố tàu cho nó. Và Vũ Đông Hà nhắc lại rằng sau cái hội nghị Trung ương 10 mà Ba Dũng toàn thắng, mà Ba Dũng bị tình nghi rằng thì là muốn bỏ tàu chạy theo Mỹ, Cho nên bà Dũng có nhu cầu là phải chửi Mỹ nhiều hơn và giỏi hơn và nặng nề hơn là Nguyễn Phú Trọng để được Mỹ, được Tàu chấp nhận là tay sai số một của Tàu. Đua nhau chửi Mỹ để quỳ lại Tàu để tranh ghế mà thôi. Vũ Đông Hà nói rằng thì sau khi Nguyễn Tấn Dũng thắng thế Hội nghị Trung ương 10, ngày 25 tháng Giêng 2015, Trung Nam Hải qua tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã gián tiếp đặt Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào ghế Tổng Bí thư. Mặc dù về bề ngoài đó, nội dung của tờ báo chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng là đại diện phe thân Mỹ, nhưng về điểm, tức là về nội dung thật sự đó, thì đây là một tín hiệu được gửi đến từ Bắc Kinh. Đại hội 12 là cơ hội duy nhất để Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng Bí thư và cũng là một cảnh báo, muốn vậy thì phải xa Mỹ gần Tàu. Điều cảnh báo của Bắc Kinh đã được Nguyễn Tấn Dũng cấp tốc ghi nhận bằng chuyến tham quan vội vã đến nhân cơ nóc nhà chiến lược Tây Nguyên mà Tàu Cộng đang ngự trị ngay sau khi vừa củng cố xong quyền lực. Cái này tôi đã có nói rồi. Tại đây vào ngày 9 tháng 2 năm 2015, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố bùn đỏ vẫn an toàn. Những phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng mang nội dung về an toàn môi trường nhưng thực chất là một thông điệp gián tiếp gửi đến quan thầy Bắc Kinh về mặt chính trị để khẳng định sự thần phục và thái độ gần Tàu. Tôi không gọi là gần Tàu, gắn gì, nó lại Tàu chứ gắn gì. Tôi không thích cái chữ thân Tàu hay là chữ gần Tàu, mà tôi ưng ý cái chữ lại Tàu. Quan trọng hơn cả, phát biểu 30 tháng 4 chửi Mỹ thân Tàu của Nguyễn Tấn Dũng đã định vị bàn cờ chính trị trong nội bộ Đảng trước Đại hội 12 là không có phe thân Mỹ, phe thân Tàu. Tất cả toàn bộ 290 ủy viên Trung ương Đảng đều phải là kẻ thân Tàu. Tôi đồng ý là vì cái này tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Không có phe tiến bộ mà phe bảo thủ mà không phe phân Tàu phe Mỹ. Nó phân công nhau là đứa thì đi lại Tàu, đứa thì đi lại Mỹ. Và bây giờ cuối cùng là nó phải chửi Mỹ để bám Tàu bà thôi, cho nên nó có nhu cầu là đứa nào là được bố Tàu chọn là đứng đầu tất cả. Đấy là vì lý do đó mà bà Dũng phải chửi Tàu mạnh hơn là Nguyễn Phú Trọng. Và blogger này tiếp tục kết luận như thế này. Tất cả những cái danh từ to tát gì đều là láo khoét nho cho sướng miệng. Mà chính cái tên Nguyễn Phú Trọng này và cả toàn bộ bầy đàn Cộng sản chẳng ai tin là những cái điều nó nói như vậy à. Tất cả đều vô nghĩa, vô giá trị. Nếu những tay đua không biết cắm đầu chạy nhanh về phương Bắc, vừa chạy vừa khom lưng và có lúc phải quỳ với câu thần chú, với tấm bùa hộ mạng coi vai, viết hai chữ lạy Tàu. Nguyễn Tấn Dũng đã chạy tốt, khòm tốt, quỳ tốt nhân kỷ niệm 40 năm ngày độc tài khói khát Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giải phóng Việt Nam Cộng hòa tự do ấm no và trù phú bằng bài diễn văn chửi Mỹ lại Tàu, được phóng đi chỉ vài ngày trước khi cả lũ bầy đàn bước vào võ đài mang tên là Hội nghị Trung ương 11. Bằng bài diễn văn đó, Nguyễn Tấn Dũng đang cầm cờ quán quân dẫn đầu trong cuộc chạy đua chứng minh đứa nào là đứa thần phục quan thầy Bắc Kinh nhất, xứng đáng nhất cho cái ghế Tổng Bí thư ở Ba Đình. Tôi rất là tán thưởng những cái dòng vừa rồi. Và đây là kết luận vắn tắt của tôi với cái đề bài hôm nay là 30 tháng 4 2015, Việt Nam Cộng sản diễu binh diễn kịch và lên đầu. Tôi nhắc lại rằng tất cả những cái tự sướng một huynh hoang khoác lác là nó lên đầu. Tôi nhắc lại rằng từ lâu khi mà Mỹ đưa cho nó ăn cà rốt và với cái kỳ vọng là nó sẽ dân chủ hóa chế độ, tôi đã có cả cảnh báo rằng thì nó không bao giờ muốn dân chủ hóa cả. Mà nếu Việt Nam dân chủ hóa mà cho đảng chúng nó không còn cầm quyền nữa thì nó lấy gì quyền lại của nó ở đâu, nó mất hết. Anh ra là dù nó có muốn vì an toàn hạ cánh để được hưởng cái gì nó đã có mà không vơ vét được thêm nữa, dù nó có muốn thì bộ máy Cộng sản tam pháp bộ đảng đoàn mặt trận rồi thì ban an ninh nội bộ đảng này, cái bộ máy của nó không cho phép Đứa nào có manh tâm cái đó là lập tức bị chúng nó thủ tiêu ngay. Nó có ý muốn nó không làm được. Và bộ máy của nó không cho phép nó làm. Và bấy lâu nó sống với cái hệ giá trị cộng sản. Nó tạo thành cái quán tính xã hội chủ nghĩa của nó rồi. Quán tính xã hội chủ nghĩa của nó đã biến nó thành một bộ phận của cộng sản Tàu rồi. Thậm chí mà nó không có còn tổ quốc Việt Nam nữa, nó chỉ có tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó thôi. Yêu nước là yêu chủ nghĩa sao, yêu tổ quốc sao chủ nghĩa các nó rồi. Cho nên, với cái thái độ lật lọng mà bộc lộ quá lỗi như này, thì thấy rằng nó đã phạch ngược ra rồi. Nó không còn chối cái tội là nó là tay sai Tàu nữa rồi. Và để xem những ngày sắp tới, Hội nghị Trung ương 11 khóa 12 cái đó, nó sắp xếp nhân sự như thế nào. Để xem rằng trong cuộc đối đầu giữa Tàu và Mỹ này với thằng tay sai hạng bét mà phản phúc như thế thì Mỹ hay là Tàu sẽ đi những nước cờ nào kế tiếp trong cái cuộc cờ đối đầu Mỹ và Tàu này. Và để xem sau khi bị rớt sát hạch nhân quyền của Mỹ, Việt Nam Cộng sản sẽ lãnh thẹo như thế nào. Và kết luận của tôi là nếu tất cả những cái trò trùm beng lùng tùng xà ngày 30 tháng 4 2015 này chỉ là diễn kịch, chỉ là lên động, thì tôi có thể quả quyết rằng ngày tàn của chế độ côn đồ trị Việt Nam Cộng sản không còn xa nữa.